Xuân Hiếu cũng xin đọc. Đây là cái bài mà Ngài Hư Vân này nói về niệm Phật vãng sanh đó. Ngài là thiền sư mà dạy Tịnh Độ Tông nữa. Không phải dạy thiền không đâu, mà dạy luôn cả Tịnh Độ. Thì Ngài Xuân Hiếu cũng nói sơ là ngày xưa thì Ngài Xuân Hiếu học thiền 6 hay 7 năm lận, học nhiều lắm. Học của Ngài Hư Vân, học của Ngài Lai Quả nữa, mà không có thâm nhập được, không tu nổi. Xong rồi sau đó gặp Ngài Ấn Quang thì bắt đầu mới niệm Phật. Niệm Phật, nhưng mà Ngài Hư Vân Ngài nói hoài, thiền với tịnh không có khác đâu. Nếu ông hiểu được thì ông sẽ thấy cách thức của Phật dạy không khác đâu. Nhưng mà Chứng Hiếu thắc mắc, làm sao mà giống nhau được? Hai bên nó như vậy mà làm sao mà có thể mà giống được? Nhưng mà tới từ từ lâu rồi Chứng Hiếu mới thấy quả thật là nó giống nhau. Giống nhau lắm luôn. Đường hướng thì khác nhau, nhưng mà cách dụng tâm là giống nhau. Thì ở trong đạo đó, bất cứ môn gì của Phật dạy đều gọi là trụ tâm lại một chỗ. Đó, Phật dạy pháp nào cũng vậy. Hãy để tâm một nơi đó thì là giải thoát rồi. Mà Tịnh Tông thì để cái tâm ở trong cái danh hiệu Phật mà nghe, nghe cho thật sâu để mình ở kế bên Phật. Nghe cho sâu, nghe cho sâu sẽ thấy là cái danh hiệu đó là Thế Tôn, là Đức Từ Phụ của con, là Đức Phật mà con trao hết cả cuộc đời tu hành của con cho Ngài. Đức Phật mà Ngài lâm chung là Ngài tới đón con. Cuộc đời của con là trông mong nơi Ngài thôi. Mà niệm danh hiệu của Ngài trân quý lắm. Tại vì mình kính Ngài quá, mình thương Ngài quá, cho nên mình đọc cái tên của Ngài mình trân quý, mà bao nhiêu lòng thành mình đặt ở đó. Mà nếu như mà cái tâm mà giữ lại được, đừng chạy đó, thì y chang như học thiền vậy, không khác gì cả. Học thiền là như vậy đó. Thiền tâm cũng vậy. Hãy học cách hạ thủ. Học làm sao mà vọng tưởng không có phá được. Nó giữ được một chỗ, giữ lâu. Giữ càng lâu thì là càng hay. Còn tiếng Phật hiệu mà niệm càng đều, càng rõ, minh bạch, rồi tâm chưa có suy nghĩ khác, chỉ là Phật không, thì cái đó y chang à. Mà phải dụng tâm như thế thì mới đắc thanh tịnh được. Chứ nếu mình niệm một hai câu nó suy nghĩ, rồi không có phát hiện gì cả, nó chạy một vòng không biết đâu, không có hay, thì quay lại là mất mấy chục câu Phật rồi. Người cái mình niệm vài câu nó quay một vòng, thì cái đó là chưa biết cách đâu, chưa có phải là tín nguyện sâu thiết, cũng chưa phải thật vì sanh tử đâu. Nếu mà tu chân thật thì nó không phải vậy, mà tâm tư đặt ở trong đó. Đặt trong đó thì nó khó mà nó dắt mình đi được. Phải là Phật không thôi thì mới chắc vãng sanh được. Đó. Thì khi Chân Hiếu dụng công thì thấy giống, thì đọc sách này lại thấy hay quá. Tự vì Ngài cũng dạy Tịnh Độ nữa. Nên là Ngài nói, ở trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói, nếu mình chuyển được vật á, thì mình bằng với Phật. Nếu chuyển được vật tức đồng Như Lai. Chuyển được vật là sao? Là bậc thánh, bậc hiền mà đệ tử của Phật, chư Bồ Tát, những vị thánh tăng và những vị bậc hiền là những vị cao tăng. Theo Đức Phật học đó, thì con mắt thấy cảnh và lỗ tai nghe tiếng không có động tâm. Đó là tu như thế. Cho nên là cái tâm của các ngài dụng công tới rất là miên mật, thành ra là cái người tự tại trong cõi đời. Để chúng ta thấy cái gì, nghe cái gì, tâm liền sanh vọng tưởng. Thì cho nên là không giống chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Các ngài là thấy cái gì, nghe cái gì đều giữ được cái chánh niệm. Nơi nơi đều tự tại vì không có phiền não. Sống rất là an lạc, thanh tịnh mà thánh thoát lắm. Tại vì tâm đó không có phiền não. Còn mình là người xa Phật, là phàm phu nghiệp nặng, nhiều vọng tưởng quá. Giống như niệm Phật, niệm 3-4 câu là vọng tưởng nó vô, nó chạy rồi. Quý vị có bị không? Có giống vậy không? Phải không? Ba câu rồi là nó suy nghĩ rồi. Không được năm nữa, nhiều khi năm câu là may lắm. Bởi vì là phải tập tu nhiều lắm thì có thể là vài chục câu, vài trăm câu nó không loạn, thì tâm bắt đầu mới giống từ từ. Nó không có loạn đó, có nghĩa là mình đã biết cách nghe rồi. Vậy Chân Hiếu nói, nghe phải tới 10 phần, nghe tới 9 cũng không được, nghe tới 9 nó cũng vô tâm được. Nghe mà không có sâu là vọng tưởng liền vào. Phải nghe, nghe rất là sâu. Mà nghe sâu rồi đó, thì tự nhiên là cái công phu nó dễ. Thì đây là kinh nghiệm. Cái hôm nào mà mình nghe niệm Phật nghe không có sâu đó, thì bức rứt vô đạo tràng cũng muốn đi nhanh nhanh hết giờ. Muốn nhanh nhanh hết giờ mà mệt lắm, mỏi mệt, không có tinh thần gì hết. Phải ráng mà tu chứ thật sự là phải cho đi nằm nghỉ một chút thì sướng quá. Nên là nghĩ cái khác. Đó là cái bữa đó là nghe không tới đó, nghe không được. Tiếng Phật nghe không được. Còn hôm nào mà nghe được á, thì sao mau hết giờ quá, trời tu sung sướng quá. Sao mà an lạc tới thế này? Đó là nghe đó. Hãy nghe tới thì tự nhiên là nó dễ. Ồ, sao mà bình yên quá. Sống cuộc đời sao mà tiếng Phật hiệu làm cho tâm an lạc quá, thảnh thơi quá. Còn nghe không được, ngồi bức rất khó chịu. Đó là nghe chưa tới đó. Nghe chưa tới thì là cố gắng một hồi là nhức đầu chóng mặt luôn, cũng không biết làm sao mà tu được. Tại vì cái sự nghe của mình chưa chuyên tâm, cái sự tu mình chưa có tốt, mà cái đường hướng hạ thủ mình không có rành nữa. Thành ra là 3 tiếng đồng hồ tu thì thấy cực khổ quá. Quý vị có thấy không? Có khi nào bị vậy không? Ai cũng im hết. Thì chắc không bị, chắc mình Chân Hiếu bị. Người chúng ta nhiều nghiệp quá, niệm Phật vài câu là bắt đầu suy nghĩ rồi. Đó, phàm phu là như thế, là tất cả cảnh giới ở Thế Sa Bà nó chuyển hết. Đụng cái gì là nó làm phiền não cái đó. Thấy màu xanh là phiền não, thấy màu vàng nó cũng phiền não nữa. Nó sanh ra bao nhiêu thứ. Bởi vì ở cõi của chúng ta gọi là ngũ trược ác thế mà. Đụng cái gì nó cũng vẫn đục, đụng cái gì nó cũng đưa mình vào luân hồi hết. Vậy mắt thấy tai nghe, đụng cái gì là đều đi vào luân hồi. Nó xoay mình như trong chóng vậy. Bữa nay thì vui, ngày mai thì buồn, có lúc thì làm việc thiện, có lúc thì tạo ác nghiệp. Lên thiên đường, xuống địa ngục nó xoay. Là tại vì tất cả cảnh vật điều chuyển cái tâm của mình, không có giữ tâm được. Giống như là những cái ngọn gió mà ở hướng đông nó thổi thì mấy cái cọng cỏ nó cũng rập qua hướng đông. Rồi cái tới thì mà gió hướng tây nó thổi thì nó cũng rập qua hướng tây, nó không có tự chủ, sống không tự chủ. Phiền não tới liền tạo ác nghiệp. Sống cả đời không tự chủ được, rồi đi luân hồi không tự chủ được, ngày lâm chung không tự chủ được. Rồi tại vì tâm của chúng ta, cái phương pháp tu hành và cái sự tu trì nó không có miên mật, cũng không có một chút gì gọi là một cái định lực gì để mà có thể giữ cái tâm lại được. Thành ra là chúng sanh rất khổ. Khổ là không làm chủ được. Rồi khi mà không làm chủ được thì gió nó thổi đâu thì giống như mấy cọng cỏ vậy, nó liều theo đó. Nó thổi đi địa ngục thì đi địa ngục vậy đó. Hay gần bạn ác thì thành ác, gần bạn lành thì nó lành. Nó không tự chủ mà cả ngày nó xoay mòng mòng ở trong cái âm thanh và sắc tướng. Rồi không tự chủ như thế, thành ra là tâm còn nhiều tán loạn. Rồi bao nhiêu cái sự lo. Đó, khi không tự chủ bao lâu lo. Lo cái này, lo cái kia, bận quá. Lo làm sao mà cho nó yên tâm để tu. Mà lo hoài mà nó không yên. Bao nhiêu chuyện nó làm rối hết mà không thể nào định cái tâm lại được. Đó là tán tâm phóng dật, thành ra là vậy. Thành ra là tuy có tu hành mà là tán tâm phóng dật. Cái tâm không trụ nơi Đức Phật được, không trụ nơi tiếng Phật hiệu được, là tán tâm phóng dật, ý chẳng trụ nơi đạo. Tuy là nói tu hành đó, tuy là niệm Phật nhiều đó, nhưng mà có lúc thì niệm, có lúc thì nghĩ. Tu không có liên tục, để bao nhiêu thứ chướng nó vào tâm. Sáng thì tu, chiều thì nghỉ rồi. Thành ra là Tu hoài mà không tiến, thanh tịnh thì khó mà tới được. Không nắm được mà cái đường hướng tu không rõ, mà lại không thật vì thương lấy mình nữa. Là mình đi đầu thai khổ tới thế mà mình cũng không nghĩ nữa. Rồi sao? Khi mà cái tán tâm nó nhập trong tâm rồi đó, thì vui với buồn nó thay phiên nhau. Có lúc thì thấy cười vui quá, có lúc thì chảy nước mắt rồi. Có lúc thì tươi đẹp quá, còn có lúc thì héo rồi, nhìn nó buồn quá. Rồi vui với buồn nó thay đổi, rồi thương với ghét nó nhập vào. Có lúc thì ghét người này quá, có lúc thì thương người này quá. Rồi bao nhiêu thứ phiền não nhét đầy hết trong tâm, rồi nói lời thị phi. Đó là do không có tự chủ tâm mà nó sanh ra như vậy đó. Nó như một cái dây chuyền vậy. Từ ban đầu không tự chủ được, rồi nó lôi thành ra là vui buồn thương ghét. Nó lôi xuống thành ra bao nhiêu thứ thị phi, người này thương tôi, người này ghét tôi, người này phải, người này kia quấy. Nó đầy hết ở trong tim. Nhìn tới là thấy ở trong tâm bao nhiêu là thứ lo âu và phiền não. Rồi như vậy nó đâu có đứng một chỗ. Con mắt thấy sắc tướng, bao nhiêu thị phi và vui buồn thương ghét nó nhập vô cái tướng đó, sanh phiền não, sanh ra bao nhiêu thứ chấp trước tà kiến đó. Rồi tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi hương, cái lưỡi thì nếm vị ngon, thân thì cảm giác, ý thì phân biệt. Sáu căn mà mở ra gặp sáu trần, không có tự chủ được, thành ra đi luân hồi. Tùy màu sắc xanh vàng, đỏ hay là trắng, già hay là trẻ, nam nữ, mà tâm nó xoay cuồn cuộn vậy, nó xoay mòng mòng, không có thể tự chủ mà phiền não sao nó đầy áp trong tâm. Đó là những ngày buồn nhất rồi, đáng tội nghiệp quá. Với chư Phật Bồ Tát thì không có như thế, không giống như vậy đâu. Lúc nào cũng tự tại, lúc nào cũng thanh tịnh hết. Rồi khi mà nó cuồng si như thế, thì cái lúc mà người ta khen mình á, hay là mình làm được việc á, thì mình sanh tâm vui, vui rồi mình lại thích cái việc đó, thành ra đắm chấp. Bởi vậy nó là một cái chuỗi dài, bao nhiêu là cái thứ như vậy làm sao mà gỡ ra được. Khi mà người ta khen rồi, tại vì trong tâm nó đầy hết thị phi, phiền não nó sẵn rồi. Ta khen một cái liền thích, thích thì tham đắm cái đó, làm muốn làm cho nhiều để cho người ta khen. Rồi ái nhiễm vào cái công việc đó, mến trước. Mà ai mà đụng tới liền sanh phiền não, tôi thích cái này sao cản tôi, giống vậy. Đó là nó đắm chấp rồi. Rồi bắt đầu nghịch ý tới thì khởi dậy, tôi thích cái này mà cứ cản tôi thì giận hờn nó đùng đùng. Rồi oán người, trách người, rồi khởi bao nhiêu thứ vọng tưởng, luôn luôn nó xoay như thế. Đó là cái người không có hạ thủ, thành ra quá tội nghiệp mà sống cuộc đời. Nếu mà theo lời giảng như thế thì buồn quá. Ở nơi cái vọng tưởng vi tế còn có thể dụng công. Là sao? Là lúc mà niệm tiếng Phật hiệu trong chánh điện đó, thì tu được. Đó là vọng tưởng vi tế. Cái tiếng Phật hiệu thì Ngài gọi là vọng tưởng vi tế. Còn cái vọng tưởng của mình gọi là thô, vọng tưởng thô. Ở nơi vọng tưởng vi tế là đọc kinh, đọc chú, niệm Phật, làm lục độ vạn hạnh, bố thí trì giới, hay là làm bao nhiêu việc thiện thì có một chút định lực. Lúc mà làm việc lành thiện và tu trì ở trong chánh điện thì có định lực. Có được một chút thôi chứ không có phải mạnh gì. Có thể miễn cưỡng hạ thủ, mà khi mà rời cái vọng tưởng vi tế là tiếng Phật hiệu đã mất rồi, thì bao nhiêu vọng tưởng thô nó áp hết trong tâm. Bao nhiêu thứ chánh và tà nó thay phiên, bao nhiêu loại vọng niệm nó xoay vần. Tại vì vọng tưởng thô là như thế. Vọng tưởng thô là mất tiếng Phật hiệu rồi. Mất tiếng Phật hiệu rồi thì là như thế. Bụng mình đầy hết những cái điều mà cấu uế, mà Đức Phật nói là nó tệ lắm, nó xấu lắm, nó ác lắm, nó độc lắm. Nó sẽ đưa vào ba cái ác đạo mà chúng ta chứa đầy bao nhiêu cái đồ xấu ở trong đây. Thành ra là không có thể dùng từ ngữ mà diễn tả cho nổi. Quý vị nghe đúng không ạ? Lời của Bậc Thánh mà. Bởi vì không tu sao được. Nơi vọng tưởng vi tế thì có thể tu được một chút. Đã, hãy có tiếng Phật hiệu thì còn tự chủ một chút. Đã mất tiếng Phật hiệu thì tiêu rồi. Bởi vì phải học cho được cái đường hướng tu giải thoát, phải học cho thành. Hy sinh cả đời để học. Học để làm sao mà ngồi xuống niệm một cái thân tâm thanh tịnh, tự tại. Không có mà khổ như ngày xưa nữa. Phải trả một cái giá nào đó để học. Học của các ngài, rồi hạ thủ. Một ngày chuyên tâm niệm Phật. Tới 5 năm, 3 năm liền hiểu. À, đúng rồi. Thì làm như thế thì bao nhiêu cái phiền ngày xưa, bao nhiêu cái cấu uế trong tâm bắt đầu nó mới cởi ra được. Tu hành là phải đặt cái nỗi khổ sanh tử ở trên, là thường nghĩ ngày lâm chung tôi đi đầu thai chỗ nào đây, tôi phiền não như thế, làm sao mà tôi sanh được cái nơi đẹp đó. Lúc nào cũng thấy tiếng Phật hiệu tôi như thế thì lâm chung tôi có niệm được không? Tại vì các ngài nói hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Bây giờ mình tu được thì lâm chung tu được. Giống như hồi sáng tới giờ mình niệm Phật tốt thì lâm chung mình tốt. Còn hồi sáng giờ niệm Phật không được gì cả thì lâm chung sẽ không được gì cả. Bởi vì hãy nhìn tâm mình sẽ biết được ngày lâm chung đó. Bởi vì thường nghĩ ngày lâm chung thì lo niệm Phật. Giống như là lửa cháy trên đầu vậy đó. Không có thể nào mà chần chờ mà đợi ngày mai mới niệm được đâu. Phải làm liền. Phải niệm giống như nghe rồi thì bây giờ cho tới tối đừng buông. Hãy niệm rất chân thành thì như vậy là người đã hiểu được khổ là gì rồi. Thấy thân tâm này là bao nhiêu cái cấu uế nó khổ. Phiền não nó đắm chấp thị phi. Thì sanh tử nó như thế thì cứu cái thân này như cứu lửa cháy đầu. Xả bỏ hết vạn duyên. Tinh tấn cầu cái đạo giải thoát. Rèn luyện kiểm nghiệm. Mài dũa bao nhiêu cái phiền não, những cái tham sân si, đem nó vào tiếng Phật hiệu, mài dũa nó, rửa sạch nó. Mà phải tu ở trong lúc động kìa, chứ không phải ngồi tĩnh tọa đâu. Là ở trong cái nhà bếp, ở trong cái lúc mình đi chợ ngày dài như thế đó thì mới đủ giờ mà hạ thủ. Chứ nếu mà đợi lên chánh điện ngồi mới tu thì một ngày được có mấy tiếng thôi à, không có nhiều. Phải ở trong lúc mà rời khỏi chánh điện thì nó mới nhiều thời giờ mà tu. Chứ mấy chúng ta không còn mấy tiếng nữa đâu. Một ngày tu được mấy tiếng thì một đời sống tu không có bao nhiêu đâu. Phải tu ở trong cái lúc, không phải là trong chánh điện. Mài dũa như thế thì nhiều giờ lắm. Thì như vậy từ từ rồi đó, thân tâm mới thanh tịnh. Nó dần dần những cái xấu uế, những cái xấu trong lòng nó mới tan biến. Những cái niềm vui của Pháp á, của cái Pháp lạc nó mới sanh ra. Thì như thế, lâu ngày rồi con mắt nhìn vào tâm thanh tịnh, không có thị phi như xưa nữa. Mà lỗ tai nghe tiếng thì cũng tâm thanh tịnh. Đó là công phu vững vàng có thể vãng sanh Tây Phương rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.